Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 5 tháng 2 năm 2010 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về người Công giáo Ý và chính trị. Sau đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Vatican. Đức Thánh Cha ôn lại cuộc đời và giáo huấn của Thánh Đa Minh. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ tư vừa qua, Đức Thánh Cha đã nói đến gương truyền giáo của vị thánh này. Thánh nhận rao giảng tin mừng không những cho những người chưa biết Chúa Kitô mà còn cho các cộng đồng Kitô nữa. Theo Đức Thánh Cha, đấng sáng lập dòng thuyết giảng luôn nói với Chúa và về Chúa. Lúc còn trẻ, thánh nhân đã nổi tiếng là người yêu thương người nghèo và hoạt động bác ái. Khi thụ phong linh mục, thánh nhân xem chức linh mục như một công việc phục vụ cần phải thi hành một cách tận tụy và khiêm tốn. Khi thi hành chức vụ, Thánh Đa Minh đã được Đức Cha Diego, giám mục Osma tại Bắc Âu, trao cho trách nhiệm liên lạc ngoại giao. Đây là lúc thánh nhân nhận ra hai thách đố lớn cho giáo hội. Một là nhiều người vẫn chưa biết Chúa Kitô, hai là sự sâu xé trong nội bộ giáo hội, vốn có ảnh hưởng tiêu cực đối với đời sống Kitô, nhất là tại miền Nam nước Pháp. Theo Đức Thánh Cha, đi từ nhận thức ấy, Thánh Đa Minh đề ra một số mục tiêu như hoạt động tông đồ đối với những người chưa biết ánh sáng tin mừng và tái phúc âm hóa những cộng đồng Kitô. Đức Thánh Cha nói rằng, gương của vị thánh này nhắc nhở chúng ta rằng, trong trái tim của giáo hội, ngọn lửa truyền giáo phải luôn bừng cháy. Ngọn lửa ấy phải thôi thúc chúng ta không ngừng loan báo tin mừng và, nơi nào cần, bắt tay vào công cuộc rao giảng tin mừng mới. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến gương sáng của đời sống cộng đồng và khó nghèo của thánh nhân và các môn đệ của Ngài. Kết thúc bài huấn dụ, Đức Thánh Cha khuyên các tùy mục tử và giáo dân nên trao dồi chiều kích văn hóa của đức tin, để vẻ đẹp của chân lý Kitô được hiểu rõ hơn và để cho đức tin có thể được nuôi dưỡng, củng cố và bên vực. Nhận năm linh mục, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các linh mục và chúng sinh nên xem trọng việc học hành và nghiên cứu. Ngài nói rằng phẩm chất của thừa tác linh mục cũng tùy thuộc ở những cố gắng học hỏi các chân lý mà khải. Đức Thánh Cha nói rằng, Thánh Đa Minh nhắc chúng ta rằng, thần học cũng có một chiều kích thiêng liêng và mục vụ. Ai cũng có thể tìm thấy niềm vui sâu xa khi chiêm ngắm vẻ đẹp của chân lý xuất phát từ Thiên Chúa. Cuối cùng, suy nghĩ về gia sản của Thánh Đa Minh, Đức Thánh Cha nhìn nhận rằng, vị thánh này đã quan tâm một cách đặc biệt đến các chồng nữ Đa Minh. Đức Thánh Cha nói rằng, chỉ trên thiên đàng chúng ta mới hiểu được lời cầu nguyện của các nữ tu Đa Minh chiêm nghiệm là cần thiết cho hoạt động tông đồ. Tin Roma. Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô nhân ngày Thế giới các bệnh nhân sẽ được cử hành vào ngày 11 tháng 2 tới đây. Ngày Thế giới bệnh nhân năm nay cũng đánh dấu 25 năm thành lập Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ cho các nhân viên y tế. Cũng nhân dịp này, Đức Thánh Cha nhắc đến tổ chức Unitansi, một hiệp hội Ý, chuyên tổ chức các cuộc hành hương của các bệnh nhân đến các linh địa. Sau thánh lễ, các bệnh nhân và thiện nguyện viên của hội Unitansi sẽ cùng với Đức Cha Zygmunt Zimowski, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Mục vụ Y tế, và ông Thị trưởng Roma tham gia cuộc rước kiệu thánh thể, trong đó sẽ có trưng bày di hài của thánh nữ Bernadette và tượng Đức Mẹ Lộ Đức. Cuộc rước kiệu sẽ kết thúc tại quảng trường Thánh Phêrô. Tại đây, Đức Thánh Cha sẽ ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Tin Roma. Tòa thánh sẽ tổ chức một cuộc hội thảo để đánh dấu 40 năm đối thoại đại kết. Được biết, cuộc hội thảo do Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo tổ chức sẽ diễn ra tại trụ sở của Hội đồng vào ngày thứ Hai, mùng 8 tháng 2 tới đây. Cuộc hội thảo sẽ quy tụ các cố vấn chuyên gia, đại diện Công giáo, Anh giáo, Tin lành và Methodist. Sẽ có khoảng 40 người phát biểu tại cuộc hội thảo. Trong số này, có một quan sát viên của Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô, một đại diện của Ủy ban Đức tin và Chức thánh, cũng như một đại biểu của Tòa Tổng giám mục Anh giáo Canterbury. Chủ đề của cuộc hội thảo được rút ra từ cuốn sách của Đức Hồng E. Walter Casper, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo, với tựa đề Gặt hái thành quả, những khía cạnh nền tảng của đức tin Kitô và cuộc đối thoại đại kết. Trong cuốn sách, Đức Hồng E. Casper trình bày những mục tiêu đã đạt được và những vấn đề còn đang bàn cãi. Ngài cũng sẽ trình bày với các tham dự viên một số yếu tố để thẩm định tương lai của các cuộc đối thoại đại kết song phương. Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô hy vọng rằng những cuộc thảo luận sẽ đạt được một bản văn chung khả dĩ trở thành nền tảng cho mọi định hướng cần được công bố sau đó để đẩy mạnh một cuộc thảo luận rộng rãi hơn. Tin Kuwait, một giáo xứ dành cho người di dân Ấn Độ vừa được thành lập tại Kuwait. Đức cha Camilo Balin, giám quản tông tòa Kuwait, đã thành lập thêm một giáo xứ nữa cho giáo phận Kuwait hôm 29 tháng Giêng vừa qua. Đây là giáo xứ thứ tư tại nước này. Chọn thánh Daniel Comboni làm quan thầy, giáo xứ này được thiết lập trong vùng Cleft An Suyok để đáp ứng nhu cầu mục vụ của người di dân Ấn Độ đến từ Mangalore và Kerala. Trong nghi thức thành lập giáo xứ, Đức cha Balin đã đọc sắc lệnh giám mục liên quan đến việc thành lập giáo xứ. Những người Công giáo thuộc khu vực này đã từ lâu mong mỏi có được một giáo xứ. Họ đã làm tuần cửu nhật kính thánh Daniel Comboni và xin thánh nhân bầu cử. Giáo xứ đã mở trung tâm truyền giáo tại Cleft An Suyok hồi tháng 9 năm 2008. Tin Maurice, đảo Maurice kỷ niệm 175 năm bãi bỏ chế độ nô lệ. Hôm thứ Hai vừa qua, Đức cha Maurice Piat, giám mục Port Louis, đảo Maurice, đã chủ sự một thánh lễ và khánh thành một bức tượng để đánh dấu cuộc tranh đấu của những người nô lệ cách đây 175 năm. Tham dự buổi lễ kỷ niệm 175 năm bãi bỏ chế độ nô lệ của ông Joaquim Cristano, cựu tổng thống Mozambique và đại diện của La Réunion và Madagascar. Trong bài diễn văn đọc trong buổi lễ, nhà lãnh đạo Maurice đã tố cáo sự kiện chế độ nô lệ vẫn luôn tồn tại dưới những hình thức khác mà các thế hệ tương lai phải đương đầu. Hai hình thức nô lệ mới được ông nhắc tới là sự kiện chủ nhân không tôn trọng quyền của nhân viên và các tệ nạn xã hội như ma túy, mà nạn nhân thường là giới trẻ. Về phần mình, Thủ tướng Maurice đã nhắc lại rằng có nhiều người nô lệ thà chết hơn là làm nô lệ. Thủ tướng Maurice ám chỉ đến hàng ngàn người nô lệ bị cưỡng bách từ Phi Châu, nhất là từ Mozambique sang đảo Maurice. Ngày 1 tháng 2 hàng năm là ngày lễ nghỉ tại đảo này. Đây là ngày kỷ niệm những người nô lệ đã bỏ mình tại đây. Tin Indonesia, Công giáo và Tin lành tại Indonesia kêu gọi chính phủ nước này can thiệp để chấm dứt các cuộc tấn công nhắm vào các nơi thờ phượng của Kitô giáo. Theo cha Benny Susetio, thư ký điều hành của Ủy ban Đại kết và Liên tôn của Hội đồng Giám mục Indonesia, kể từ ngày 20 tháng 10 năm vừa qua, tức ngày Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono tuyên thệ nhậm chức kỳ hai, con số các cuộc tấn công các nhà thờ gia tăng. Đã có 18 nhà thờ Công giáo và Tin lành bị tấn công. Biến cố mới nhất là vụ thiêu hủy hai nhà thờ Tin lành trong quận Padang Lawas, phía bắc đảo Sumatra. Cha Susetio nói rằng, chính Tổng thống Yudhoyono phải chịu trách nhiệm về những vụ tấn công này, bởi vì kể từ khi tái cử thêm một nhiệm kỳ 5 năm nữa, ông đã không mạnh mẽ tố cáo những hành động tội ác này, cũng như không đưa ra biện pháp nào để bắt giữ những kẻ phạm pháp. Năm 2007, có trên 100 vụ tấn công nhắm vào các nhà thờ Kitô giáo. Năm 2008 và đầu năm 2009, con số các vụ tấn công giảm đi nhiều. Nhưng ngày nay, theo cha Susetio, xem ra Tổng thống Yudhoyono để mặc cho Bộ trưởng Tôn giáo Indonesia là ông Suryatama Ali, muốn làm gì thì làm. Ông Ali là người đứng đầu một đảng Hồi giáo có tên là Đảng Phát triển Thống nhất. Đảng này là một trong những đảng Hồi giáo tương đối ôn hòa. Tuy nhiên, theo linh mục thư ký điều hành của Ủy ban Đại kết và Đối thoại Liên tôn của Hội đồng Giám mục Indonesia, tình trạng hiện nay khác với những năm trước. Lúc đó Bộ trưởng Tôn giáo không thuộc một đảng nào. Hiện nay, bộ này bị chính trị hóa hơn trước kia. Tin Sài Gòn. Cha giám tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam gửi thư cảm ơn cha giám tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Ba Lan. Trong lá thư đề ngày mùng 3 tháng 2 vừa qua gửi cho cha Risa Bozek, giám tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Ba Lan, cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành, giám tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam đã viết như sau. Trong những ngày sôi động, khổ đau và phẫn uất tại Việt Nam, những tin tức từ Ba Lan, một đất nước mến yêu, có cùng một kinh nghiệm khổ đau, với những dòng chia sẻ, những lời khích lệ, những cầu nguyện thiết thực đã nâng đỡ và an ủi chúng con rất nhiều. Cha bề trên giám tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam khẳng định rằng, ơn gọi ăn phong buộc các tu sĩ của dòng phải lắng nghe tiếng thét của người nghèo, tiếng kêu cứu của nạn nhân bất công, tiếng gào đòi quyền sống, sống xứng đáng là con người. Trong thư, cha bề trên giám tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam cũng bày tỏ lòng biết ơn với Hội đồng Giám mục Ba Lan. Cách riêng, Ủy ban truyền giáo của Hội đồng Giám mục Ba Lan đã có sáng kiến dành ngày mùng 4 tháng 2 để tổ chức hiệp thông cầu nguyện cho Giáo hội Việt Nam và tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Cha Thành viết, chúng con tin rằng sức mạnh của lời cầu nguyện, tình hiệp thông trong cùng một đức tin sẽ giúp chúng con tại Việt Nam được can đảm, quảng đại và yêu mến đi trọn hành trình làm chứng cho Chúa Kitô. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về người Công giáo Ý và chính trị. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, ngày nay cũng như cách đây hơn nửa thế kỷ, Tổng giáo phận Roma, giáo phận của người kế vị Thánh Phêrô, đang phải đứng trước một thách đố giống nhau, là có nên bỏ phiếu cho người chống giáo hội không? Nhưng xem ra phản ứng của giáo hội ngày nay khác với cách nay nửa thế kỷ. Năm 1952, Đức Giáo Hoàng và Tòa Thánh bị đặt trong tình trạng báo động trước tình hình rất nguy ngập cho giáo phận Roma. Vì sợ đảng Cộng sản và đảng Xã hội, vốn đang liên kết chặt chẽ với Liên Xô, sẽ chiến thắng trong cuộc bầu cử Hội đồng Thị xã Roma, cho nên Đức Pio thứ 12 đã ra lệnh cho đảng Công giáo, tức đảng Dân chủ Kitô giáo, do ông Alcide de Gasperi lãnh đạo, phải liên kết với các đảng cực hữu do linh mục Luigi Sturzo lãnh đạo và được Công giáo tiến hành Ý ủng hộ. Hiện nay, cả ông de Gasperi lẫn cha Sturzo đều đang chờ đợi để được tôn phong chân phước. Nhưng ông de Gasperi đã không tuân lệnh Đức Pio thứ 12. Trong cuộc bầu cử Hội đồng Thị xã Roma, ông de Gasperi đã liên minh với các đảng trung hữu thuộc khuynh hướng thế tục. Đây là lập trường mà ông de Gasperi đã có lúc còn làm thủ tướng Ý. Và kết quả cuộc bầu cử đã chứng minh rằng ông de Gasperi đã có lý. Những người Cộng sản và những người thuộc đảng Xã hội đều bị đánh bại tại Roma. Tuy nhiên, Đức Pio thứ 12 vẫn trừng phạt ông de Gasperi vì tội không vâng lời. Vị giáo hoàng này đã không tiếp kiến ông cùng vợ ông và con gái ông, nhân dịp ông kỷ niệm 30 năm thành hôn và con gái ông khấn dòng. Ngày nay dĩ nhiên bối cảnh chính trị tại Ý không còn như cách đây nửa thế kỷ. Đảng Dân chủ Kitô giáo không còn nữa. Người Công giáo Ý có mặt trong mọi đảng phái chính trị. chính phủ trung ương hiện đang được ông Silvio Berlusconi lãnh đạo. Vị thủ tướng này hoàn toàn có lập trường phù hợp với giáo huấn của giáo hội về những vấn đề như sự sống con người, gia đình và giáo dục. Trong khi đó, chính quyền địa phương tại tỉnh Lazio, trong đó có giáo phận Roma của Đức Giáo Hoàng, lại do cánh tả lãnh đạo. Cánh tả này vốn là hậu duệ của đảng Cộng sản đã cáo chung. Trong những tháng gần đây, chính quyền Lazio đã bị những vố nặng khiến tỉnh trưởng là ông Giuseppe Marazzo, vì có liên hệ đến những người đồng tính và ma túy, đã phải từ chức. Vì không tìm được người có đủ khả năng để ra tranh cử trong cuộc bầu cử sẽ diễn ra trong hai tháng tới, các đảng cánh tả đành phải ủng hộ một ứng cử viên độc lập là bà Emma Bonino. Và đây chính là thách đố đối với giáo hội, bởi vì bà Bonino là biểu tượng của một phong trào chống công giáo rất hung hãn. Bà Bonino vốn là một lão tướng của một phong trào tranh đấu cho nhân quyền. Nhưng trong những quyền mà bà Bonino đã từng tranh đấu cho lúc còn là thành viên của Ủy ban Âu Châu, lại có những quyền như được phá thai, được làm cho chết êm dịu, quyền của những người đồng tính được kết hôn, quyền được sử dụng ma túy. Từ trung, đó là những gì mà Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị gọi là thành phần của văn hóa sự chết. Kể từ thập niên 70, một cuốn băng hình quay cảnh bà Bonino thực hiện một vụ phá thai đã được truyền đi khắp nơi. Chắc chắn, phản ứng của giáo hội ngày nay không còn giống như cách đây nửa thế kỷ nữa. Đức Giáo Hoàng sẽ không đích thân ra lệnh cho người Công giáo phải bỏ phiếu hay không bỏ phiếu cho bà Bonino. Giáo hội tại Ý cũng chẳng còn là một đảng Công giáo như cách đây 50 năm. Nhưng có lẽ nhờ vậy mà giáo hội lại có ảnh hưởng trong lĩnh vực chính trị hơn trước kia. Người ta gọi mô thức này là mô thức Ruini. Vị Hồng Y đã từng là giám quản Roma và chủ tịch hội đồng giám mục Ý cho đến năm 2007. Tuy nhiên cũng chính mô thức này đã khiến cho trường hợp của bà Bonino trở thành một đề tài tranh luận sôi nổi. Ký giả Domenico Delle Forli, người đã từng là phó giám đốc của nhật báo Avvenire của hội đồng giám mục Ý, viết rằng bà Bonino là hiện thân của ít nhất ba mối nguy hiểm. Nguy hiểm thứ nhất có tính tượng trưng. Đây là một cái tát vào mặt của cộng đồng Công giáo, từ một người có một cái nhìn về con người và thế giới hoàn toàn nghịch lại với Kitô giáo. Nguy hiểm thứ hai là, nếu bà Bonino đắc cử, bà sẽ biến tỉnh Lazio thành một phòng thí nghiệm cho chủ nghĩa Zapatero, tức chủ trương chống giáo hội của đương kim thủ tướng Tây Ban Nha, ông Zapatero. Nguy hiểm thứ ba là sự giả hình mà bà Bonino đã chứng tỏ trong cuộc vận động bầu cử, khi bà hứa sẽ bắt tay làm việc với và cho người Công giáo, mặc dù bà đã để cả cuộc đời của mình để chống lại giáo hội. Ký giả Giuliano Ferreira, tuy không thuộc giáo hội Công giáo, nhưng trong nhiều năm qua đã không ngừng ngưỡng mộ cái nhìn của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, Đức Hồng Y Ratzinger và Đức Hồng Y Ruini. Là giám đốc của báo In Folio, chuyên hướng dẫn dư luận, ông Ferreira đã ủng hộ bài viết của ký giả Delle Forli, nhưng đồng thời cũng chỉ trích báo Avvenire vì đăng một cách rụt rè bài viết của ký giả này trong trang 11 của tờ báo. Để tìm hiểu dư luận Công giáo Ý, ông Ferreira đã làm một cuộc thăm dò tại nhiều vùng khác nhau. Tại giáo phận Viterbo nằm trong lãnh thổ tỉnh Lazio, đa số dân chúng ủng hộ phá thai, ly dị, làm cho chết im dịu. Phản ứng trước dư luận này, một số giám mục Ý đã lên tiếng. Trước hết là Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ý. Trong bài diễn văn khai mạc khóa họp mùa thu của Hội đồng giám mục Ý ngày 25 tháng Giêng vừa qua, vị Hồng Y này không ám chỉ đến lập trường của bà Bonino, nhưng nhắc lại những giá trị mà Ngài cho là nền móng của nền văn minh như sự sống con người trong từng giai đoạn của nó. Gia đình được xây dựng trên hôn phối của một người nam và một người nữ, trách nhiệm trong giáo dục, v.v. Về phần mình, trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo Infolio của ông Pereira hôm 26 tháng Giêng vừa qua, Đức cha Luigi Negri, giám mục San Marino và Montefeltro, Bắc Ý, nói rằng một trong những thiếu sót của giáo hội tại Ý là đã không luôn luôn thực hành giáo huấn của hai vị giáo hoàng cuối cùng. Vị giám mục này nêu lên câu hỏi, tại sao khi đối diện với một ứng cử viên công khai chống lại giáo hội, một phần lớn trong giới công giáo không lên tiếng phê phán? Ngài trả lời rằng, nếu thăm dò dư luận tại mỗi vùng nước Ý, thì kết quả cũng sẽ giống như tại Viterbo. Và vị giám mục này khẳng định, chúng ta đang đào tạo những thế hệ hoàn toàn không có khả năng biết phán đoán với óc phê bình. Ngài kêu gọi phải bắt đầu lại với điều mà Đức Thánh Cha Benedicto và Hội đồng với một ý giảng dạy. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Một thế giới không hoàn hảo. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Khi gặp đau khổ, con người thường phàn nàn trách móc Thiên Chúa. Thật ra thái độ đúng đắn nhất là phải cảm thông với Thiên Chúa. Và khởi điểm để cảm thông với Thiên Chúa chính là giây phút tạo dựng. Chúng ta hãy đọc lại chương 1 của sách Sáng Thế Ký. Câu nổi bật và ý nghĩa nhất trong chương 1 này chính là điệp khúc. Và Thiên Chúa thấy đó là điều tốt đẹp. Như trong một bản hòa tấu, điệp khúc này được lặp lại 5 lần. Và khi đã hoàn tất công cuộc tạo dựng, Thiên Chúa thấy tất cả mọi điều Ngài đã làm rất là tốt đẹp. Sự thỏa mãn và niềm vui của một người nghệ sĩ khi hoàn thành một tác phẩm có thể gợi lên cho chúng ta điều Thiên Chúa đã cảm nhận khi tạo dựng vũ trụ. Nhà nhân chủng học Lauren Isley kể lại rằng, ông đã cảm nhận được niềm vui của Thiên Chúa sau khi tạo dựng vũ trụ. Một hôm, ông đi dọc theo một bờ biển hoang vắng. Ở một khúc quanh, ông thấy xác của một chiếc ghe mục nát nằm lây lất trên bờ. Mệt mỏi và buồn ngủ, ông ghé vào bóng mát của chiếc ghe và ngủ thiếp đi một lúc. Khi tỉnh dậy, ông thấy bên cạnh mình một con chồn con. Con vật còn quá nhỏ để biết sợ hãi. Vật và người nhìn nhau không chớp mắt. Con chồn con không màng đến sự hiện diện của nhà nhân chủng học. Nó lựa một chiếc xương gà trong đống rác và đưa vào miệng. Thấy con vật phải vất vả với chiếc xương gà, nhà nhân chủng học tiến tới giúp đỡ nó. Thế là tình bạn đã chớm nở giữa người và vật. Chiếc xương gà đã trở thành một dụng cụ để cho người và vật bắt đầu một cuộc chơi. Ông Laurent Isley nói rằng, đây là hành động nghiêm trọng nhất, ý nghĩa nhất, mà ông sẽ chẳng bao giờ có được nữa. Dù cho vũ trụ này có bao la và trống rỗng đến độ kinh hoàng, dù cho vũ trụ này có đầy dẫy khổ đau, nó vẫn toát ra mùi thơm và vẻ đẹp của giây phút ban đầu được tạo dựng. Ở trọng tâm của vũ trụ này là một nụ cười, một niềm vui chảy dài từ giây phút tạo dựng. Bất cứ người cha nào lần đầu tiên ôm lấy đứa con vào trong lòng đều cảm nhận được niềm vui ấy. Và đây có lẽ cũng chính là sự cảm nhận của Thiên Chúa khi Ngài nhìn vào những gì Ngài đã làm ra và tuyên bố rằng điều ấy tốt đẹp. Ở khởi đầu, đã không hề có bất cứ sự buồn phiền hay thất vọng nào, mà chỉ có niềm vui mà thôi. Tuy nhiên, chương 1 của sách Sáng Thế Ký đã không kể hết câu chuyện tạo dựng. Để hiểu được những gì sẽ diễn ra sau đó, chúng ta cần cảm nghiệm được thế nào là sáng tạo. Mỗi một người sáng tạo, từ một em bé dùng đất sét để nắn hình nộm, cho đến một nhà điêu khắc tài ba như Michelangelo, đều ý thức rằng sáng tạo là tự giới hạn. Dĩ nhiên, sáng tạo là làm ra một cái gì chưa từng có trước đó. Nhưng làm điều đó cũng có nghĩa là khước từ không làm một lúc rất nhiều điều khác. Dùng một cây bút chì đen để vẽ có nghĩa là loại trừ những màu khác và chỉ giới hạn vào hai màu trắng đen mà thôi. Dù có tài ba vĩ đại đến đâu, không có nghệ sĩ nào thoát khỏi những giới hạn. Khi Thiên Chúa sáng tạo, xem ra Ngài cũng phải tự giới hạn. Ngài đã chọn một thế giới có không gian và thời gian, một thế giới trong đó mọi sự đã không diễn ra một lúc, mà theo thứ tự thời gian và xảy ra ở những nơi khác nhau. Là đấng nhìn thấy quá khứ, hiện tại và tương lai một lúc, nhưng Thiên Chúa đã chọn thời gian làm yếu tố chính trong công cuộc sáng tạo của Ngài. Và sự chọn lựa của Ngài đã tạo ra những giới hạn cho chính cuộc sống của loài người chúng ta. Chương 1 của sách Sáng Thế Ký xem ra đã nhấn mạnh đến tính cách tuần tự của công cuộc sáng tạo. Cứ mỗi một ngày hay một giai đoạn sáng tạo, Thiên Chúa lại làm những chọn lựa. Và trong ngày thứ sáu, Thiên Chúa đã tạo dựng con người như là chọn lựa tốt nhất của Ngài. Ngài dựng nên họ theo hình ảnh của Ngài. Ngài ước mong nhận ra mình trong họ. Họ giống như một tấm gương phản chiếu chính Ngài. Nhưng Adam và Eva còn có một đặc điểm khác nữa. Họ là tạo vật duy nhất có khả năng nổi loạn chống lại đấng tạo hóa. Như thể tác phẩm điêu khắc có thể nhổ nước bọt vào mặt người điêu khắc. Như thể các nhân vật trong một vở kịch có thể tự tay viết lại kịch bản. Nói cách khác, họ là những tạo vật có tự do. Một nhà thần học nào đó đã nói, loài người là sự liều lĩnh của Thiên Chúa. Triết gia người Đan Mạch Soren Kierkegaard còn táo bạo hơn khi nói, một cách nào đó, Thiên Chúa đã tự giam tù trong quyết định của Ngài. Cả hai kiểu nói trên đây chỉ muốn nói lên rằng tự do của con người quả là một mầu nhiệm. Tại sao Thiên Chúa đã tạo dựng con người có tự do? Quả thật, Thiên Chúa đã tự giới hạn khi tạo dựng con người. Nhưng tại sao Adam và Eva lại muốn nổi loạn? Họ đã sống trong một vườn địa đàng, và nếu họ có bất cứ điều gì không vừa ý, họ có thể nói thẳng với Thiên Chúa như với một người bạn. Nhưng trong vườn ấy, có một cây mà họ không được sờ tới hoa trái. Cây ấy được đặt tên cho là cây biết lành, biết dữ. Xem ra Thiên Chúa muốn giữ kín một điều gì đó, và đây chính là cơn cám dỗ của Adam và Eva. Họ đã làm sự chọn lựa có tính sáng tạo khi ăn lấy trái ấy. Và trái đất đã không còn như trước nữa. Chương 3 của sách Sáng Thế Ký như muốn cho chúng ta thấy Thiên Chúa đã cảm thấy như thế nào khi hai ông bà nguyên tổ loài người bất tuân lệnh. Ngài buồn vì mối thân tình bị cắt đứt. Ngài nổi giận vì sự chối bỏ của họ. Sáng tạo vốn là một hành động tự do, cho nên bao hàm tính giới hạn. Adam và Eva đã sớm nhận ra rằng nổi loạn vốn cũng là tự do, cho nên cũng hàm ẩn giới hạn. Do sự chọn lựa của mình, hai ông bà đã tạo ra khoảng cách giữa họ và Thiên Chúa. Trước đó, họ đi bên cạnh Thiên Chúa, họ truyện vãn thân mật với Ngài. Giờ đây, khi vừa nghe bước chân Ngài đến gần, họ lẩn trốn. Câu chuyện sáng tạo và sa ngã của ông bà nguyên tổ loài người là một cố gắng để lý giải về mầu nhiệm của tự do. Một thế giới hoàn hảo sẽ là một cái máy hoàn hảo, chẳng bao giờ sai chạy trong các mệnh lệnh của đấng tạo hóa. Nhưng Thiên Chúa đã không tạo dựng một thế giới như thế. Ngài đã tạo dựng một thế giới bất toàn, bởi vì chỉ trong một thế giới bất toàn mới có tự do. Và có tự do cho nên mới có tình yêu. Liệu những tạo vật đã được tạo dựng như những chiếc máy có thể yêu mến và thờ lại đấng tạo hóa không? Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu tiếp phần 3 của bài viết Tuổi Thọ của Linh Mục Nguyễn Hồng Giáo, dòng Francisco. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tín Hữu. Bài thơ sau đây với tựa đề Đường Đời của thi sĩ Pháp Marie Noël mô tả tuổi già vừa như là một sự suy giảm về mặt thể lý, tâm lý và trí tuệ, vừa như một cuộc thăng tiến đi về với người cha vĩnh cửu trên trời. Đường đời vòng quanh như một con rắn tự ngoạc lấy đuôi. Con người trần trụi vào đời từ lúc bắt đầu mở mắt. Năm này qua năm khác, học đi lên cho tới giữa cuộc đời, vào tuổi trung niên rồi dần dần đi xuống, rốt cuộc với tấm hình hài trần trụi, trở về vị trí khởi hành. Dần dần, con người đã tăng trưởng, tầm vóc cao lên, rồi dần dần, con người lưng thêm cong, gối thêm mỏi, thân hình thấp dần, cuối cùng cúi xuống cát bụi. Cuối cùng, cúi xuống cát bụi. Dần dần, con người đã phát triển ngũ quan, mở rộng tầm nhìn, tầm nghe, những chức năng khác tăng tiến hoàn chỉnh. Như thế, buổi sáng mở rộng các cánh cửa sổ. Rồi mỗi ngày, mắt thêm mờ, tai thêm lãng, khép ngũ quan, lại như thế, đóng cửa về đêm. Mỗi ngày thêm một chút, kiến thức đủ loại tích lũy trong trí nhớ, đến lúc về già, nói trước quên sau, để đâu quên đấy. Mỗi ngày một chút, chân thêm vững, tay thêm khéo, miệng thêm lưu loát, tới ngày xế bóng, tay chân run rẩy, vụng về, ăn nói chậm chạp, lúng túng. Một ngày trước kia, rời vòng tay mẹ, chập chững biết đi. Một ngày sau này, không còn sức một mình xê dịch, phải viện cánh tay con cháu. Thuở còn nằm nôi, mẹ cho bú mớm, thay lót đổi tả, rồi sẽ tới ngày nằm liệt giường, con cháu chăm nom, lau mặt thay áo, xúc cơm đổ thuốc. Một ngày trước kia, mở mắt chào đời, làm quen với thế giới xung quanh, rồi sẽ tới lúc nhắm mắt buông xuôi, vĩnh biệt dương thế. Một ngày trước kia, lần đầu hô hấp, con người sinh ra, rồi sẽ tới ngày thở ra lần cuối, đi vào cõi chết. Một ngày xa xưa, trước khi ra đời, 9 tháng 10 ngày nằm trong bụng mẹ ấm áp, thêm thịt, thêm xương, hình hài, hình thành cơ thể. Tới ngày cuối cùng, đi vào lòng đất lạnh giá, hình hài dần dần phân hóa, thịt xương trở về cát bụi. Một ngày xa lắm, con người xuất phát từ cha như một hạt giống truyền sinh. Tới ngày chấm hết cuộc đời trần thế, con người lại trở về trong cha của mọi người cha phàm trần, để tái sinh trên cõi trường sinh. Tới lúc đó, trong một bản thể mới, tất cả lại bắt đầu. Một nét đẹp của tuổi già là sự bình an thanh thản trong tâm hồn sau khi đã cố gắng sống tốt cuộc đời theo các điều kiện riêng của mình và làm xong các bổn phận mình ở đời. Một người già có đức tin cũng vậy. Nhưng sự bình an thanh thản của họ còn có một nền tảng khác sâu xa hơn, đó là sự phó thác cho tình yêu và lòng thương xót của cha trên trời, phó thác ngay cả những lỗi lầm yếu đuối của mình. Đọc thơ của thi sĩ Xuân Ly Băng, tức Linh Mục Lê Xuân Hoa, tổng đại diện giáo phận Phan Thiết, tôi thấy đó là chính tâm tình của Ngài trong bài Lên 80. Xin đọc vài câu. Sáng ngày con thức dậy, 7-9 lên 80, lạy cha trăm muôn lạy, cảm tạ Chúa muôn đời. Con có là gì đâu mà Chúa ban tuổi thọ, con nằm dưới vực sâu, giữa tro tàn phong thố. Cho con sống đức mến, hôm nay và ngày mai. Bão giông đời lắm chuyện, chỉ sống phó thác thôi. Vĩnh hằng là của Chúa, cát bụi là thân con không xin gì nữa, ý Chúa miễn vuông tròn. Hạnh phúc của tuổi già có lẽ là tiếp tục được sống bình an, thanh thản và hạnh phúc giữa đàn con cháu, trong khi vẫn luôn luôn sẵn sàng ra đi bất cứ lúc nào Chúa gọi. Người Công giáo ta chẳng quen nói, chết là trở về nhà cha đó sao? Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự Do của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Cảm xúc tuyệt vọng. Đây là đề tài của chương mục Căn cước người Kitô hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, suốt một thời gian dài, Charles Swindon phải đối mặt với rất nhiều áp lực trong công việc. Kết quả là anh thường xuyên căng thẳng và tỏ ra cáu gắt với vợ con mình. Thế rồi, vào một buổi tối, cô con gái nhỏ của anh nhìn anh chăm chú, dường như con bé đang có điều gì muốn nói với anh. Với giọng hơi lo lắng, cô bé nhỏ nhẹ đề nghị. Bố ơi, hôm nay ở trường con xảy ra một việc rất thú vị. Liệu con có thể kể nhanh cho bố nghe được không? Swindon nhìn con, tim nhói đau. Anh ôm cô bé vào lòng, âu yếm bảo. Hãy kể cho bố nghe mọi thứ thì con yêu. Con không việc gì phải vội vã. Hãy kể với bố chậm chậm thôi con nhé. Con rất chậm chậm kể cho bố nghe, cô bé hớn hở nói. nhưng bố có chắc là bố có thể nghe trầm trọng không? Câu hỏi tuy đơn giản của cô bé đã vô tình thức tỉnh bố cô bé, và cả những người lớn như chúng ta. Chúng ta phải chạy theo những mục tiêu cao xa mà đánh mất đi những niềm vui trong cuộc sống khi không thể đi dạo, nói chuyện, suy nghĩ hay chỉ đơn thuần là lắng nghe một cách chậm rãi. Chúng ta chạy đua với thời gian và ai ai cũng mắc vào cạm bẫy của sự vội vã, tới nỗi người ta vừa lái xe vừa ăn, vừa lái xe vừa trả lời điện thoại. Tôi đã biết nhiều người ở trong trường hợp trên. Họ vội vã tới nỗi họ không có giờ cho những người thân trong gia đình, thậm chí lắng nghe con cái họ. Khi tới công sở, họ phải họp, phải gặp nhiều người, và nếu cứ tình trạng trên, một ngày nào đó, họ sẽ rơi vào tình trạng tuyệt vọng. Từ trạng thái tuyệt vọng, họ sẽ đi tới liều lĩnh, không muốn sống nữa. Lý do họ không thể thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn trên. Cách sống của họ sẽ đưa họ vào cô đơn vì ai cũng muốn tránh họ. Gặp họ chỉ là buồn nản và thất vọng. Khi con người tuyệt vọng, họ trở nên liều lĩnh và có những cách thức làm hại chính mình nhưng họ không biết. Về những liên hệ trên, chúng ta nên đề phòng tới điểm then chốt của tuyệt vọng, chính là cảm xúc cô đơn lâu ngày. Cô đơn có thể ví như thân cây có hai cành, và hai cành đó là tuyệt vọng và liều lĩnh. Chúng ta có thể kéo mình trở về đường ngay nếu chúng ta biết chú tâm. Sự chú tâm này nằm trong hai khía cạnh, quyết tâm sống ý thức hơn và có bổn phận đối với mình một cách chu đáo hơn. Quý vị và các bạn thân mến, khi bạn lâm vào tình trạng cô đơn, bạn nên để ý tới thái độ của mình như thế nào. Mỗi ngày bạn nên để ý mực độ của cô đơn trong bạn. Cường độ cô đơn trong bạn sẽ làm cho bạn tăng sự tuyệt vọng hay liều lĩnh tới độ thấp hay cao, tất cả tùy ở nơi bạn. Sau đây là một số câu hỏi giúp bạn đo nhiệt độ của hàn tử biểu cô đơn trong người bạn. Thứ nhất, bạn so sánh như thế nào nhiệt độ cô đơn và liều lĩnh của bạn ngày hôm nay nếu so với ngày hôm qua? Thứ hai, nếu bạn cảm thấy tệ hơn, tình huống nào đã đưa đẩy bạn tới đó? Thứ ba, nếu bạn cảm thấy tốt hơn, cái gì đã làm bạn tiến bộ hơn? Thứ bốn, cho mình vào tình huống thoải mái, bạn nên viết xuống những yếu tố nào giúp bạn bớt cô đơn và yếu tố nào đẩy bạn vào hố sâu hơn của cô đơn. Một trong những cách có thể giúp chúng ta trở nên dễ dàng hơn chấp nhận cảm xúc cô đơn, đó là làm bạn với nó. Khi chúng ta nhìn cô đơn như kẻ thù, chúng ta sẽ trốn chạy cô đơn. Nhưng cô đơn vẫn đuổi theo chúng ta. Tại sao chúng ta cảm thấy cô đơn? Có thể là chúng ta cho mình không đáng kể so với những người chung quanh. Có khi chúng ta không cho mình ngang hàng với họ, hoặc quá tự ti, hoặc quá tự tôn, và kết quả là họ không thể gần gũi chúng ta. Cảm xúc bị loại bỏ làm cho chúng ta cô đơn. Khi chúng ta cảm thấy cô đơn, chúng ta nên xét lại từng bước một, tìm xem căn cớ phát xuất từ đâu và luôn nhủ mình. Tôi cũng quan trọng như mọi người. Tôi cũng hiên ngang được đếm cùng mọi người. Khi chúng ta nghĩ được điều đó, chúng ta sẽ cảm thấy bớt cô đơn. Sau đây là mấy gợi ý giúp chúng ta có một nếp sống hài hòa hơn và có thể giúp chúng ta làm bạn với cô đơn. Thứ nhất, cho phép bạn được khóc. Khi chúng ta lâm vào tình trạng đau khổ, cô đơn, không người tâm sự, chúng ta nên cho phép mình khóc. Làm sao cho bạn được tự do tỏ bày nỗi niềm trong tiếng khóc, bằng tiếng khóc? Đó là hiệu sách chữa lành vết thương. Nước mắt chữa lành, nước mắt giúp bạn biểu lộ xúc cảm, và chắc chắn sau cơn khóc, bạn sẽ được thoải mái, dễ chịu hơn. Khi bạn đang muốn khóc mà không thể khóc được, bạn nên nghe bản nhạc buồn hay một chuyện buồn nào đó như chìa khóa mở đập cho nước được tự do xả ra khỏi lòng sông tù hãm. Thứ hai, giữ cuốn nhật ký bên mình. Phương cách thứ hai là viết trang nhật ký tất cả những gì làm bạn buồn khổ cô đơn. Khi bạn viết, bạn nên viết tất cả những cảm xúc làm bạn buồn phiền, những khó khăn bạn đang phải đương đầu. Khi chúng ta cho phép mình khóc thoải mái, tự nhiên, chúng ta càng thấy nhẹ nhõm. Cũng thế, khi chúng ta bắt mình viết xuống, chúng ta sẽ thấy thoải mái, và u sầu sẽ dần dần biến đổi vì tất cả đã được viết trên trang nhật ký. Thứ ba, tìm một người bạn tốt để tâm sự. Người này chắc chắn sẽ cho bạn bờ vai để bạn kể lể tâm tình. Người bạn tốt là một thành trì cho bạn trú ẩn. Bạn chỉ cần được lắng nghe, thế là tất cả mọi lo lắng được giải tỏa. Lúc đó, sự cô đơn của bạn được tan dần. Thứ bốn, nới rộng vòng tay tới những người chung quanh. Sở dĩ chúng ta không có nhiều bạn bè tốt, vì chúng ta không dành thời giờ cho họ. Chúng ta quá bận rộn và chỉ chú tâm vào công việc và hoàn cảnh cá nhân, nên chúng ta trở nên đơn côi một mình. Quý mến và tôn trọng bạn bè là hai yếu tố cần thiết để chúng ta giữ và duy trì tình bạn. Có người sẵn sàng lắng nghe, có người không muốn nghe, vì có thể họ chưa đủ khả năng để chú ý tới bạn. Chúng ta tôn trọng ý kiến của họ, nhưng trên hết, chúng ta nên tiếp tục kiếm bạn bè tốt để cuộc sống của chúng ta bớt cô đơn. Chúng ta nên xây đắp tình bạn, và đôi lúc chúng ta cần hy sinh để vun sới cho tình bạn được lâu bền hơn. Thứ năm, nâng tâm hồn lên tới Chúa qua cầu nguyện và chiêm ngắm thánh giá, nơi Chúa Giêsu đã chịu đóng đanh để cứu chuộc nhân loại tội lỗi, và cô đơn là một bất toàn của con người. Thánh Augustine đã viết, trái tim chúng con sẽ không được an nghỉ cho tới khi nó được an nghỉ trong Ngài. Vậy khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta được an ủi, vì qua cách này hay cách khác, Ngài sẽ trả lời cho chúng ta, lúc đó tâm hồn chúng ta được dịu lại và bình an ngự trị. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Chúa gọi con vào đời không phải để làm điều gì, nhưng là để sống tình yêu. Tình yêu cao siêu quyền diệu là tình yêu Chúa đã một chiều. Thương con nên liều mạng sống để cho con mối tình sắc son. Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi, vượt bao khó nguy. Dù nhiều khi đời con lỡ lầm, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống, để con hết tâm sống cho một tình.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 7 tháng Giêng năm 2010 vừa qua, cụ Tsutomu Yamaguchi, người duy nhất còn sống sót sau hai vụ đánh bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki, đã qua đời do bệnh ung thư, thọ 93 tuổi. Vào ngày 6 tháng 8 năm 1945, khi Mỹ ném một quả bom nguyên tử xuống Hiroshima, cụ Yamaguchi đang có mặt tại thành phố này trong chuyến công tác cho một công ty đóng tàu. Vụ ném bom khiến cụ bị phỏng nặng ở phần thân trên và phải ở lại thành phố trong đêm đó. Sau đó, cụ trở về quê nhà ở Nagasaki, cách Hiroshima 300 cây số về hướng Tây Nam, nơi hứng chịu một quả bom nguyên tử khác của Mỹ vào ngày mùng 9 tháng 8 năm 1945. Lần này cụ Yamaguchi lại may mắn sống sót. Đến ngày 15 tháng 8 năm 1945, Nhật Bản đầu hàng, kết thúc Thế chiến thứ hai. Chính phủ Nhật sau đó xác nhận cụ Yamaguchi là người duy nhất còn sống trong cả hai cuộc tấn công kinh hoàng ở thành phố Hiroshima và Nagasaki. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, cụ Tsutomu Yamaguchi là người may mắn đặc biệt, sống sót qua hai trận bom nguyên tử kinh hoàng. Nhưng điều quan trọng hơn mà thế giới ca ngợi là cụ đã dùng chính thảm họa của chiến tranh gây trên đời sống mình để kêu gọi con người hãy sống hòa bình. Cụ đã đi khắp nơi trên thế giới, lên án chiến tranh và kêu gọi con người hãy chung sống với nhau. Con người thường có những thái độ khác nhau khi gặp đau khổ thử thách, hoặc là họ sẽ cảm nghiệm nỗi đau của mình để thông cảm cho nỗi đau của người đồng loại, nếu đồng loại cũng gặp đau khổ như mình. Hoặc họ sẽ chua chát tìm cách trả thù. Có thể họ không trả thù được kẻ thù, thì họ sẽ phóng chiếu lên ai đó có nét giống kẻ thù của họ. Hoặc là họ sẽ dửng dưng với tất cả, chẳng phản ứng gì, sống lạnh lùng như người đã chết. Cụ Tsutomu Yamaguchi, mặc dù mang trong mình đầy những chất phóng xạ hóa học, chất gây nên bệnh ung thư, nhưng đã thọ được 93 tuổi. Lý do đơn giản là cụ cảm thấy tâm hồn mình luôn thanh thản và hạnh phúc. Thay vì thù hằn với những gì người ta đã gây nên cho mình, thì cụ đã dùng cuộc sống ấy để công bố sứ điệp hòa bình cho thế giới. Cụ đã biến nỗi đau của cá nhân thành ơn ích cho chính bản thân mình và cho nhiều người. Nỗi đau của cụ không chỉ được cảm nghiệm, được chịu đựng, được tha thứ, nhưng nỗi đau ấy đã phát sinh hoa trái tích cực. Cụ sống sót sau chiến tranh. Cụ bị lãnh nhận hậu quả của chiến tranh, nhưng cụ không hề phản ứng cay nghiệt gây chiến tranh. Cụ ca khen hòa bình, cổ võ hòa bình. Đó là điều mà ít ai có thể làm được. Cổ nhân xưa thường nói, lấy oán báo oán, oán thù chồng chất, lấy ơn đền oán, phúc an vạn hòa. Thiết nghĩ, đó cũng là tâm tình của mỗi tín hữu Chúa Kitô. Vị Thầy Giê-xu của chúng ta đã cam lòng chấp nhận mọi khổ đau và cái chết tủi nhục do con người gây nên, để trở thành nguồn ơn cứu độ vĩnh viễn cho con người. Kitô hữu cũng được mời gọi sống cuộc sống của Chúa khi gặp những hoàn cảnh khó khăn, đau khổ trong cuộc đời. Như khi bị lên án, thì họ được mời gọi không hề lên án lại. Chịu đau khổ mà không hề lẩm bẩm kêu ca. Bị sỉ nhục nhưng vẫn thinh lặng. Bị vu oan giá họa nhưng một niềm phó thác cho đấng xét xử công bình. Đó không phải là cái sống nhu nhược, nhưng là lối sống của người Kitô hữu, can đảm chấp nhận hy sinh mạng sống mình mỗi ngày để đạt đến cuộc sống hạnh phúc vĩnh cửu. Như hạt lúa bị vùi chôn trong lòng đất, phải mục nát và chết đi mới sinh nhiều bông hạt khác. Ai yêu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình ở đời này thì sẽ tìm được sự sống đời đời. Ước gì mỗi người chúng ta để cho lời của Chúa luôn hiện diện trong đời mình, thì lúc ấy chúng ta sẽ tìm thấy niềm vui và hạnh phúc đích thực. Gạt Thiên Chúa ra khỏi đời sống của mình, con người chỉ tìm thấy sự đau khổ và chết chóc. Kết hiệp những đau khổ xảy đến trong cuộc đời của mình với những nỗi đau khổ của Chúa. Chúng ta sẽ được cùng chung hưởng hạnh phúc vĩnh cửu với Ngài. Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con luôn để cho Chúa được hiện diện và làm chủ cuộc sống của mình. Xin cho chúng con biết đón nhận những đau khổ và thử thách trong cuộc sống như thanh ý Chúa gửi đến. Nhờ đó, tâm hồn chúng con sẽ tìm thấy được sự bình an và hạnh phúc viên mãn mà Chúa hứa chắc chắn là chúng con sẽ nhận được tròn đầy. Amen.
Sứ mạng con vào đời chính là lời mời tình yêu. Sứ mạng loan báo hồng ân, đời con ra đi một lần để tình Chúa sáng mãi vô ngần. Thân con nên lời nhân chứng, lời tình yêu Chúa đã khắc ghi. Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi, vượt bao khó nguy. Dù nhiều khi đời con lớn lầm, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống, để con hết tâm sống cho một tình yêu.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.